chúng ta được y tá chăm sóc và bao nhiêu cái nỗi khổ nó dằn vặt nơi tự thân của chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, thì chừng đó chúng ta có còn nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta niệm Phật nữa hay không? Không. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải niệm Phật để cái sự niệm Phật đó nó trở thành automatic, nó nhập diệu trong tâm thức của mình. Mà trước khi nó đau đớn nằm trên giường bệnh, chúng ta vẫn tự nhiên niệm Phật, có nghĩa là nhập diệu với cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chứ không phải rằng đến khi mà chúng ta bệnh hoạn nằm trên giường bệnh rồi thì chừng đó chúng ta mới bắt đầu niệm Phật, thì thưa quý đạo hữu, không được, mà chúng ta phải niệm Phật từ bây giờ. Và còn nhiều cái câu chuyện khác nữa, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng giáo pháp là phương tiện để đưa người qua sông được giác ngộ và giải thoát nhờ tinh thần giáo pháp. Mà tinh thần giáo pháp đó, kể từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi Đức Thế Tôn thâu nhận 5 anh em Kiều Trần Như, và 5 anh em Kiều Trần Như nghe bài pháp đầu tiên, đó là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. 5 anh em Kiều Trần Như đã trở thành một bậc thánh, từ sơ quả đến tứ quả. Một hôm, một trong năm anh em Kiều Trần Như mang bình bát đi khất thực, gặp ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất khi đó còn là vị giáo chủ của Bà La Môn giáo chứ chưa phải là đệ tử. Ngài Xá Lợi Phất từ xa nhìn thấy cái vị tăng trang nghiêm đỉnh đàn, thanh cao bình tĩnh. Ngài Xá Lợi Phất lặng lại hỏi: "Này Tôn giả, thầy của Tôn giả là ai? Và tinh thần giáo pháp tu tập của Tôn giả là giáo pháp nào?" Vị tỳ kheo đó: "Thưa ngài Xá Lợi Phất, giáo pháp mà tôi tu tập đó là bốn câu kệ này, hãy lắng nghe: Chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyên." Chư pháp tùng duyên sinh có nghĩa là các pháp do duyên sinh, mà các pháp do duyên sinh thì cũng các pháp do duyên mà diệt. Ngã Phật đại sa môn tức là cái vị đại sa môn của vị thường hay giảng dạy như thế đó, tức là Đức Phật giảng dạy rằng các pháp do duyên sinh thì các pháp cũng do duyên diệt. Từ chỗ đó ngài Xá Lợi Phất nghe được bài kệ đó, ngài Xá Lợi Phất vui mừng, thân tâm thanh tịnh, chứng đắc quả thánh, về nói lại với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và dẫn Tôn giả Đại Mục Kiền Liên là người bạn của mình cùng với 500 môn đồ của Bà La Môn giáo đến làm lễ đảnh lễ Đức Thế Tôn, được thọ nhận trở thành người đệ tử xuất gia. Vậy thì thưa quý đạo hữu, đó có phải là giáo pháp chuyển mê khai ngộ không? Có phải là chuyển phàm thành thánh không? Cái giáo pháp đó nó không có năng lực để chuyển mê khai ngộ ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Nếu bốn câu kệ đó mà nó không có năng lực chuyển phàm thành thánh thì ngài Mục Kiền Liên đâu trở thành người đệ tử của Đấng Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất đâu trở thành những người, đâu trở thành người đệ tử trí tuệ bậc nhất trong thập đại đệ tử của Đấng Thế Tôn. Vậy thì chỉ bốn câu kệ thôi: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Tất cả các pháp đều do duyên sinh thì tất cả các pháp cũng đều do duyên mà diệt. Đại sa môn của tôi thường hay thuyết giảng như thế đó. Chừng thấy không thôi mà ngài Xá Lợi Phất trở thành người đệ tử được gọi là tướng quân trong Phật pháp, mà ngài Xá Lợi Phất thỉnh thoảng còn thay thế Đức Thế Tôn để thuyết giảng cho hàng thánh chúng nghe. Quý đạo hữu thấy giáo pháp có phải là chiếc bè đưa người qua sông chưa? Vậy thì thứ tư, con đường giáo dục niềm tin ba ngôi báu Phật pháp tăng, xây dựng đời sống tâm linh vững chắc để từ đó trở thành người Phật tử thuần thành. Quý đạo hữu thấy mình có phước chưa? Mình có ngang bàn với các vị thánh đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Tu Bồ Đề chưa? Đúng rồi phải không? Trời ơi, phước đức vô cùng. Mong rằng quý đạo hữu học hỏi giáo pháp cho nhiều. Mà quý đạo hữu biết rằng học hỏi giáo pháp càng nhiều chừng nào thì điều đó cũng giống như là quý đạo hữu ngậm sâm, càng nhấp nó chừng nào thì càng thấy ngọt chừng đó. Mà nhờ tinh thần giáo pháp đó mà các vị trí thức của Tây Phương họ đã nghiên cứu tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn, và họ đã thương kính Đức Thế Tôn, họ đã sùng phụng Đức Thế Tôn ngang qua tinh thần giáo pháp đó. Mà những người trí thức Tây Phương họ đã nói rằng: "The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him." Thầy nói tiếng Anh quý đạo hữu nghe được không? The more I know him có nghĩa là tôi hiểu Đức Thế Tôn nhiều như thế nào thì tôi càng thương yêu Đức Thế Tôn như thế đó. Mà tôi càng thương yêu Đức Thế Tôn như thế nào thì tôi càng kính trọng Đức Thế Tôn như thế. Vậy thì những người trí thức Tây Phương đâu phải là những người Phật tử Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đâu. Họ chỉ đọc tinh thần giáo Pháp, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh của Đấng Thế Tôn, để rồi từ chỗ đó họ phát sinh ra một niềm sùng phụng, quý kính, đảnh lễ, và họ nói ra cái lời nói đó: the more I know him, the more I love him, the more I love him, the more I know him. Cậu thấy hay không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử, là đệ tử của Đấng Thế Tôn, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y đồ chúng ngoại đạo. Tại sao chúng ta khẳng định như thế đó? Nhiều khi quý đệ hữu động như thế đó, quý đệ hữu nói: trời ơi, chắc có lẽ là ông thầy này ông muốn là đệ tử của mình, cho nên ông mới viết ra những lời như thế đó để chi. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần quỷ vật vẫn còn nằm trong tam giới, mà ngày nào một chúng sinh còn nằm trong tam giới thì ngày đó vẫn còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi. Vậy thì quý đệ hữu có đem thân của mình để nương tựa, để quy mạng nơi một vị thần, nơi một vị tiên, nơi vị một thần linh, mà vị thần linh đó, vị tiên đó, vị đó không có được giác ngộ và giải thoát, vẫn còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi, thì nó có an toàn không? Nó có chắc chắn không? Bởi vì trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà những chúng sinh nào còn ở trong tam giới đó, kể cả Phạm Thiên Đế Thích, vua của các cung trời, vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Khi xưa Đức Thế Tôn 6 năm tu khổ hạnh với các vị đạo sĩ thời bấy giờ, mà vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa là ông Út Đầu Lam Phất giảng dạy tinh thần giáo pháp, tu tập thiền định đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa nói rằng, dù cho tu tập các pháp môn ngoại đạo của Bà La Môn Giáo, Ni Kiền Tử thời bấy giờ, tu tập chứng đắc đến quả vị gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là cõi trời cuối cùng của vô sắc giới, nhưng mà chưa ra khỏi cung trời hữu đảnh, có nghĩa chưa bước ra khỏi tam giới, thì ngày đó khi mà hết phước cũng vẫn đọa làm con phi ly. Vậy thì chúng ta y cứ, chúng ta nương tựa, chúng ta quy mạng, chúng ta đảnh lễ nơi một Đấng Thế Tôn, quý đệ hữu thấy có được an toàn hơn các vị thần linh, các vị vân vân hay không? Chúng ta quy y tinh thần giáo pháp, có nghĩa là giáo pháp là phương tiện để đưa mình qua bến bờ giác ngộ. Còn những cái triết thuyết, những cái giáo lý của các tôn giáo khác, dù cho anh có tin đến cách nào đi nữa, thì khi mà vân vân. Thế nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chỉ có Đức Phật mới là một bậc hoàn toàn giác ngộ và giải, chỉ có giáo pháp mới là con đường để chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chỉ có chúng ta là bậc hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn con người của chúng ta đi trên con đường giác ngộ và giải thoát, ngang qua những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, đó là pháp bảo. Kính thưa quý đệ, thứ năm, con đường giáo dục biết chấp nhận bây giờ và ở đây, có nghĩa là sống với chính mình.